Rồi cái điểm thứ hai á, là trước khi nói kinh á, là Phật và Bồ Tát đều nhập định. Đó là một cái ý nghĩa, nghĩa là mở đầu trước khi nói viên giác thì trên là Đức Phật nhập định, rồi các vị Bồ Tát ở trong chúng hội đó cũng đều nhập định, là tức là chủ và khách đều nhập định. Như là cái văn trong văn kinh là tôi nghe như vậy một lúc nọ đó, là Thế Tôn nhập trong chánh định, gọi là chánh định, gọi là kho thần thông đại quang minh, đó là nơi gọi là trang nghiêm sáng rỡ của tất cả Như Lai an trụ, và chính là chỗ giác địa thanh tịnh của mọi chúng sanh. Tức là nhập trong cái chánh định đó, mà chỗ mà chánh định đó đó là chỗ gọi là trang nghiêm sáng rỡ của tất cả Đức Phật, mà cũng là cái chỗ giác địa thanh tịnh của mọi chúng sanh. Đó, thân tâm ngài mới vắng lặng, cái bổn tế nó bình đẳng tròn đầy cả mười phương, tùy thuận nơi không hai. Thì ở trong cái cảnh không hai đó đó hiện ra các cõi thanh tịnh, tức là các cõi tịnh độ thanh tịnh, cùng với mười muôn vị Bồ Tát chung hội. Tên những vị đó là như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Tức là những vị Bồ Tát lớn này làm thượng thủ, rồi cùng với các quyến thuộc đó cũng đều nhập chánh định, đồng trụ nơi pháp hội bình đẳng của Như Lai. Vậy tức là chủ khách đều nhập định hết. Đó là một cái ý nghĩa sâu xa của kinh Viên Giác. Bởi vì đây là cái chỗ vượt ngoài ngôn ngữ và cái tâm suy nghĩ hiểu biết theo cái tình phân biệt. Chỗ này thì ngôn ngữ nó không đến, bởi vì viên giác mà gọi là viên giác chân thật đó thì nó không có ở trong những cái đám gọi là đám rừng chữ nghĩa ngôn từ mà chết đó, không thể ở trong đó mà phân tích mà được. Cho nên mới vào đầu kinh là Phật nhập định, là Bồ Tát cũng nhập định, cả coi như cả người nói người nghe rồi cũng đều nhập định hết, không để ngầm nhắc là muốn nói viên giác là cũng phải từ nơi viên giác mà nói, rồi nghe viên giác cũng phải từ viên giác mà nghe. Đó, nghĩa là phải dừng cái tâm động niệm mà lăng xăng, dừng cái tâm đó thì nghe thì mới nghe sâu được viên giác. Học viên giác là phải khéo học như vậy đó, chứ không phải là ngồi nghe mà nghĩ đông nghĩ tây lung tung. Cho nên người giảng viên giác thì đúng á, thì phải nghĩa là cũng phải tập trung tâm ý, chứ còn giảng viên giác mà cứ nghĩ đông nghĩ tây rồi động niệm lăng xăng thị phi đủ thứ đó thì chưa phải là thật giảng viên giác. Rồi người nghe viên giác cũng vậy, nghe mà rồi ngồi ở đây tâm nghĩ ở đâu á, nghĩ ngợi lung tung, không có tập trung để nghe, gọi là không có nhất tâm để mà coi như là trở về ngay cái thực tại ở đây để mà nghe đó, thì cũng chưa là thật nghe viên giác, cũng gọi là chưa nghe sâu được viên giác. Do đó cho nên gọi là học viên giác mà lo lý luận, lo tranh cãi hơn thua, rồi phải quấy hay dở lăng xăng đó là chưa thật học viên giác. Nghĩa là có khi gọi là học theo chữ nghĩa phân tích với danh từ đó, rồi nghĩa là ở trong đó nghĩa là phân tích là phải quấy đúng sai, rồi nhiều khi rồi tranh cãi trong đó nữa, một lúc là mất viên giác lúc nào không hay. Cho nên người gọi là nghiên cứu rồi phân tích theo cái kiểu học giả đó để rồi phê bình về viên giác thì là còn cách xa viên giác chân thật. Đó chỉ là nghiên cứu theo chữ nghĩa danh từ thôi, đó theo kiểu học giả thôi, chứ chưa thể vào gọi là vào sâu được viên giác. Cho nên mở đầu kinh viên giác giống như trong nhà thiền gọi là tâm truyền tâm, Phật nhập định để Bồ Tát cũng nhập định, không là để cho tâm tâm nó được khế hợp nhau, tương ứng với nhau, cho nên dễ tiếp nhận. Bởi vậy mà đây Phật nói ra là các vị Bồ Tát tiếp nhận dễ dàng, tiếp nhận ngay. Cho nên đem cái tinh thần học giả để mà nghiên cứu về cái chỗ viên giác này á, là không thể nghiên cứu đến được. Nghĩa là dù cho nghiên cứu hay cách mấy đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là đứng bên ngoài để mà luận, để mà bàn thôi. Bởi vậy cho nên đây người gọi là người hành giả đó là phải hiểu thấu được chỗ này thì phải cẩn thận, chứ có để rơi vào cái con đường gọi là con đường học giả, con đường mà cứ phân tích lý luận trên chữ nghĩa bên ngoài đó, mà phải đi sâu vào cái ý nghĩa chân thật bên trong. Cho nên mở đầu là đã ngầm nhắc, ngầm đánh thức người học như vậy.